Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói: đức tin hoặc là truyền giáo hoặc không phải là đức tin.
Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu đọc Kinh Mân Côi trong tháng 5, cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt.
Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi liên đới sau sắc lệnh đình chỉ nhập cư của Tổng thống Trump. Vatican, sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 4, lễ kính Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng. Đức Thánh Cha bắt đầu thánh lễ với những lời mời gọi sau: hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đang thực hiện các dịch vụ tang lễ. Công việc họ làm thật đau đớn và rất buồn. Họ là những người cảm nhận rất rõ về nỗi đau của đại dịch. Trong phần bài giảng, trước hết Đức Thánh Cha nhắc mọi người nhớ hôm nay là lễ kính Thánh Marco, một trong bốn thánh sử, người rất gần gũi với Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha khuyên mọi người hãy dành giờ để đọc tin mừng này, vì tin mừng Thánh Marco là tin mừng được viết đầu tiên với một lối văn đơn giản và gần gũi kể về cuộc đời của Chúa Giêsu. Tin mừng được đọc trong ngày lễ kính Thánh Marco cũng là tin mừng do chính thánh nhân thuật lại, nói về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng cho tất cả dân Israel cũng như mọi người. Đức Thánh Cha giải thích, Chúa Giêsu lên trời, nhưng trước khi ra đi, Chúa đã hiện ra với nhóm 11 và nói: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ở đây có tính chất truyền giáo của đức tin. Đức tin hoặc là truyền giáo hoặc không phải là đức tin. Đức tin không phải là một điều gì đó chỉ dành cho chúng ta. Đức tin luôn làm cho anh chị em ra khỏi chính mình. Đức tin phải được loan truyền và được trao ban trước hết bằng chứng tá. Đức Thánh Cha lưu ý, đức tin không chỉ là điều được thể hiện trên giấy tờ cá nhân, như là: vâng, tôi là một Kitô hữu, một người Công giáo. Trong thẻ căn cước tôi ghi là người Công giáo. Nhưng đó chỉ là về mặt xã hội, là một dữ liệu, một cái gì đó thuộc về văn hóa, chứ nó không phải là đức tin. Đức tin phải làm cho anh chị em ra đi, loan truyền đức tin. Đức tin không thể ở yên. Nhưng điều này không có nghĩa là phải đi xa tới một nơi nào đó. Đây chỉ là một phần của loan báo tin mừng. Nếu anh chị em có đức tin thực sự, anh chị em phải ra khỏi chính mình, sống niềm tin trong xã hội. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động nơi mọi người bằng đời sống chứng tá phục vụ của anh chị em. Phục vụ là cách thức sống đức tin. Nếu tôi nói tôi là một Kitô hữu mà tôi sống như một người ngoại thì không được. Điều này chẳng thuyết phục được ai. Nhưng nếu tôi nói tôi là Kitô hữu và tôi sống như một người có niềm tin vào Đức Kitô thì điều này sẽ lôi cuốn người khác và đó là chứng tá. Để làm được điều này, Đức Thánh Cha trở lại bài đọc 1 và khuyên mọi người sống như những lời của Thánh Phêrô: anh chị em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và nhớ rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta, đồng hành với người rao giảng tin mừng cho đến tận thế. Chúng ta không đơn độc trong hành trình này. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện: xin Chúa giúp cho chúng ta sống đức tin với những cánh cửa rộng mở, một đức tin tinh tuyền, một đức tin gây nên sự hiếu kỳ lành mạnh. Và chính điều này sẽ giúp cho người khác nhận lãnh sứ điệp, một sứ điệp đem lại ơn cứu độ cho họ.
Vatican. Trong thư gửi các tín hữu nhân dịp tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đọc Kinh Mân Côi chung tại gia đình hoặc đọc riêng để được hiệp nhất và vượt qua đại dịch. Đức Thánh Cha cũng gửi đến các tín hữu hai lời kinh cầu nguyện với Đức Mẹ để đọc vào cuối buổi đọc Kinh Mân Côi. Trong thư, Đức Thánh Cha viết: anh chị em thân mến, tháng 5 đã gần đến, tháng mà dân Chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính đặc biệt của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria. Đọc Kinh Mân Côi tại nhà, tại gia đình là truyền thống trong tháng này. Đây là một chiều kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịch đã buộc chúng ta đề cao giá trị của nó, kể cả về phương diện thiêng liêng. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người khám phá lại vẻ đẹp của việc đọc Kinh Mân Côi tại nhà vào tháng 5. Chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau hoặc đọc riêng. Anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh, đề cao cả hai hình thức ấy. Nhưng trong mọi trường hợp, có một bí quyết để thực hiện, sự đơn giản và rất dễ tìm, ngay cả trên Internet, các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo. Thêm vào đó, tôi đề nghị với anh chị em hai kinh nguyện với Đức Mẹ mà anh chị em có thể đọc vào buổi đọc kinh Mân Côi và chính tôi sẽ đọc trong tháng 5, hiệp nhất cách thiêng liêng với anh chị em. Tôi gửi kèm cùng với thư này, như thế mọi người có thể dùng hai kinh này. Anh chị em thân mến, việc cùng nhau chiêm ngắm và suy niệm gương mặt của Chúa Kitô cùng với trái tim mẹ Maria, mẹ của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất hơn như một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách này. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người đau khổ nhất, và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em và chúc lành cho anh chị em. Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 25 tháng 4 năm 2020, lễ Thánh Marco Thánh Sử.
Cùng với kinh cầu nguyện với Đức Mẹ đã được Đức Thánh Cha Francisco đọc trong video thánh lễ do Đức Hồng y giám quản Roma cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Chúa ngày 11 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha đề nghị thêm một kinh nguyện để cho các tín hữu cầu nguyện trong tháng 5. Xin Đức Mẹ bảo vệ thế giới khỏi đại dịch. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ. Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin thương xót ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong đại dịch virus Corona. Xin an ủi những người mất mát và than khóc những người thân của họ đã qua đời, đôi khi được an táng cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, những người mà vì để tránh lây nhiễm, họ không thể ở gần bên. Xin ban sự tin tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng vì tương lai không chắc chắn và vì hậu quả kinh tế và việc làm. Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin cầu cùng Thiên Chúa là Cha thương xót cho chúng con, để thử thách này chấm dứt, đồng thời chân trời hy vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn cùng con Thiên Chúa của Mẹ, xin người an ủi gia đình của các bệnh nhân và nạn nhân, và mở lòng họ với sự tin tưởng. Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống mình để cứu những sự sống khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe. Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ giúp cho các bệnh nhân và ở cạnh các linh mục, những người với sự quan tâm mục vụ và dấn thân tin mừng, đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người. Lạy Đức Trinh Nữ Thánh Thiện, xin soi sáng tâm trí cho các nhà khoa học, giúp họ tìm ra các giải pháp phù hợp để chiến thắng virus này. Xin trợ giúp cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ hành động với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những người thiếu những điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh thần liên đới. Lạy Mẹ Maria Rất Thánh, xin đánh động các lương tâm để thay vì những số tiền khổng lồ được dùng trong việc tăng cường và hoàn thiện các vũ khí, được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự trong tương lai. Lạy Mẹ Rất Yêu Dấu, xin làm cho mọi người trên thế giới được gia tăng cảm thức mình cùng thuộc về một gia đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối kết tất cả mọi người, để với tình huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp bao nhiêu người đang sống trong cảnh nghèo đói và lầm than. Xin khuyến khích sự kiên vững trong đức tin, bình chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, đấng an ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang gặp hoạn nạn của Mẹ, và xin Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền năng của Người để giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để đời sống bình thường có thể trở lại trong thanh bình. Chúng con phó thác cho Mẹ đấng chiếu sáng trong hành trình của chúng con như một dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng. Ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu hiền. Amen.
Hoa Kỳ. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi tình liên đới toàn cầu sau khi chính quyền Tổng thống Trump đình chỉ nhập cư để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Ngày 22 tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp ngăn chặn một phần lớn người nhập cư đang xin cấp thẻ xanh. Đức Tổng giám mục José Horacio Gómez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cùng với các giám mục Chủ tịch Ủy ban Di dân và Chủ tịch Mạng lưới Nhập cư Hợp pháp Công giáo, đã đưa ra phản ứng chính thức về chính sách di dân mới nhất của Tổng thống. Các đức cha tuyên bố, tại thời điểm này, tính nhân loại chung của chúng ta rõ ràng hơn bao giờ hết. Virus săn lùng sự sống của con người cách không thương tiếc. Nó không biết biên giới hay quốc tịch. Các đức cha trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Francisco, để đối phó với cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay cần sự sáng tạo của tình yêu. Và các ngài cảnh báo rằng hành động của Tổng thống Trump thúc đẩy sự phân cực và thù địch. Các giám mục tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng toàn cầu đòi có sự đoàn kết thay vì chia rẽ hơn nữa. Các ngài lưu ý rằng có rất ít bằng chứng cho thấy người nhập cư lấy đi việc làm của các công dân và nhấn mạnh rằng những người nhập cư và công dân cùng nhau là đối tác trong việc hồi sinh nền kinh tế cộng đồng. Các giám mục cũng lo lắng về sắc lệnh này ảnh hưởng đến các gia đình nhập cư đang tìm cách đoàn tụ với các thành viên đang ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, nó cũng ngăn những người đến Hoa Kỳ với lý do tôn giáo. Các đức cha kết luận rằng lệnh này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giáo hội công giáo và các hệ phái khác ở Hoa Kỳ, làm giảm khả năng tổng thể của họ trong việc phục vụ những người nghèo khổ.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Đau lòng mẹ ơi!
Trần Dung
và Trần Đình.
Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Em chào chương trình. Lần đầu tiên được biết đến chương trình em vui lắm. Mà Sơ Dung lần đầu tiên được biết đến chương trình có vui không?
Vui, mình rất là vui. Đây, tại vì cái chương trình này là kể về tình Chúa và tình người mà.
Những câu chuyện về cuộc đời đúng không? Và chủ nhân của bức thư hôm nay bạn đã chia sẻ rằng em chợt thấy Radio Tâm Ca là cầu nối để em có thể diễn tả tấm lòng của mình về gia đình, về ước mơ mà em đã ấp ủ từ lâu. Em cũng hy vọng những tâm sự này có thể đến với những người thân yêu của em. Và em muốn gửi bức thư này đến cha mẹ của mình.
Lần đầu tiên mình nghe cái bức thư mà gửi về cho cha mẹ của mình qua làn sóng Radio Vatican News.
Vậy thì mình cùng đến với bức thư nhé.
Cha mẹ kính mến, con còn nhớ những ngày thơ ấu, hai chị em con được ở trong vòng tay của cha mẹ. Cuộc sống gia đình mình lúc đó rất khó khăn. Mẹ thì là giáo viên, ngày ngày đến trường chỉ dạy những con chữ cho tụi trẻ. Còn cha thì làm thợ mộc, miệt mài với cây cưa, cây bào, cây đục. Ấy thế vậy mà gia đình mình vẫn chẳng khá là bao.
Ngày ngày đi dạy ở trường về, mẹ vẫn phải buôn bán để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Rồi nào là nuôi gà, nuôi heo, mẹ lúc nào cũng tất bật, cũng bận rộn với những việc có tên và hàng trăm việc không tên khác. Cha thì lúc nào cũng đẫm mồ hôi, miệt mài với cây cưa, cây bào, đưa lên đưa xuống, đưa tới rồi đưa lui, cho tới khi những tấm gỗ bằng phẳng và đẹp đẽ. Chiều về, nhìn hai bàn tay cha đầy những rầm cưa, con thấy thương ba lắm. Mỗi lần ngồi nể những cái rầm cưa cho ba, con hiểu rằng ba đã nén đau cả ngày vì miếng cơm manh áo nuôi dạy chúng con.
Thấy cha mẹ vất vả, hai chị em con ngày ấy cũng biết bảo nhau phụ giúp mẹ việc nhà, giúp mẹ nấu cơm, xếp quần áo. Rồi chúng con cũng bắt đầu biết nấu nước đường để bán đá đậu, biết chăm gà, biết đi mua nước đá, mua siro để mẹ bán quán.
Ồ, cái này là giỏi lắm á.
Đảm đang ghê ha.
Đâu phải đứa trẻ nào cũng có thể làm được việc đó đâu.
Con thấy thương cha mẹ thật nhiều. Chúng con luôn mong trở thành những người con ngoan, biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành. Vậy mà cha mẹ cứ cãi nhau hoài. Khi bạn ấy viết đầu bức thư mình thấy gia đình này có vẻ như là yên ấm mà đây thấy cãi nhau hoài. Biết vì lý do gì ha?
Mình thử xem nhá, đây là lý do gì ha. Mỗi lần cha mẹ cãi nhau, hai chị em con sợ lắm. Hai chị em chỉ biết khóc, chỉ biết cầu mong sao hàng xóm có ai đó nghe được đến can ngăn giúp chúng con. Con còn nhớ những bữa cơm chan với nước mắt, đưa miếng cơm vào miệng mà chẳng muốn nhai muốn nuốt. Con cứ thấy tức tưởi, thấy cổ họng mình như bị nghẹt lại.
Nốt sao nổi nhở? Cái giao tục ngữ Việt Nam có câu à, râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật gù khen ngon. Vậy mà đằng này cứ cãi nhau thế thì có mà sơn hào hải vị cũng không thấy ngon á.
Đúng là khó thiệt, nhất là đối với tuổi thơ á. Tuổi thơ mà thấy gia đình của mình không có yên ấm thì học hành hay là làm cái gì cũng không được hết trơn á.
Bạn ấy chia sẻ tiếp như thế này. Rồi một ngày kia, cha mẹ cảm thấy không còn chung một suy nghĩ, không còn chung một cái nhìn, cũng chẳng còn chung một tiếng nói. Thế là tiền của ai người ấy giữ. Mỗi người có một tài khoản riêng, tính toán với nhau đến từng điều nhỏ trong nhà. Đúng là tiền bạc chẳng phải là thứ có thể giúp người ta xích lại gần nhau, mà nó chỉ đẩy người ta càng ngày càng xa nhau mà thôi. Xa đến mức chính người trong cuộc cũng chẳng thể ngờ được.
Cha mẹ càng ngày càng khiến cho cuộc sống có nhiều điều khó xử. Khi cha mẹ không còn thương nhau thì chẳng điều gì còn được gọi là chung nữa. Hai chị em con như là điều chung cuối cùng, nhiều khi cũng chẳng được coi là của chung nữa rồi. Từ ngày đó, con thấy cha mẹ không còn dành tình thương trọn vẹn cho chúng con như trước. Nhiều lúc nghĩ lại mà con thấy tê tái lòng. Nhưng khổ nỗi, điều gì càng khiến người ta đau lòng thì lại càng nhớ lâu.
Con còn nhớ có lần tụi con và đám bạn xảy ra mâu thuẫn. Dường như mẹ chưa khi nào đứng về phía chúng con. Con thấy mình chưa khi nào được lắng nghe, chưa khi nào được thấu hiểu. Có lẽ cái quan điểm dạy con của cha mẹ ngày trước khác với bây giờ. Khi có tranh chấp thì phải xử trị con của mình trước tiên. Nhưng thay vì lắng nghe để thấu hiểu, mẹ cứ thế la mắng chúng con. Sau tất cả những gì xảy ra, chúng con không được dạy cho biết xin lỗi thực sự khi chúng con sai, tha thứ khi chúng con đúng, và yêu thương để không còn tranh chấp.
Ừ, mình thấy điều này cũng đúng á. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con của mình tranh chấp với lại đứa con của hàng xóm á, thì đầu tiên là chửi mắng con mình trước. Thế rồi đứa trẻ cũng không có hiểu được tại sao mình đúng mà lại không có được bênh vực, tại sao không có lắng nghe mình gì cả. Và khi như vậy á, thì trẻ con nó không biết thực sự tha thứ khi nó đúng, và cũng chẳng biết xin lỗi khi nó sai. Nói chung là nó không được cơ dạy cái bài học thực sự là cái gì, mà chỉ coi là một cách để trấn an cái người hàng xóm thôi, chứ không phải là nuôi dạy chính người con của mình. Và bạn ấy chia sẻ tiếp thế này: với mẹ, con của mình lúc nào cũng không đúng, còn con nhà người ta luôn có ưu tiên và đặc quyền. Con nhà người ta đó, trong từ điển của mẹ hình như chỉ có hai từ mắng chửi, chứ không có từ lắng nghe, kể cả những tâm sự và ước mơ của hai cô con gái nhỏ của mẹ. Cho tới bây giờ, hai chị em con vẫn không hiểu tại sao những ngày ấy mẹ lại đối xử với hai chị em con như vậy. Tụi con đã biết bảo ban nhau lo lắng đỡ đần, phụ giúp mẹ từ khi chúng con còn bé xíu cơ mà. Nhưng dù có thế nào đi nữa, chẳng gì có thể ngăn cản chúng con hiếu thảo với mẹ.
Từ ngày lập gia đình, con không còn được sống gần bên cha mẹ nữa, nhưng lòng con luôn hướng về đấng sinh thành. Con thấy xốn xang, thấp thỏm trong lòng, nên ngày nào con cũng phải gọi điện hay là nhắn tin, cho đến khi cha mẹ trả lời con mới yên lòng. Dù thế, mỗi khi nhớ lại nỗi đau khi mẹ đối xử không công bằng khi còn nhỏ, con lại cảm thấy trong lòng rất đau và ấm ức. Tại sao mẹ đồng cảm được với người khác mà lại chẳng thể đồng cảm được với người con của mẹ?
Con mãi cứ thấy một khoảng cách vô hình khiến cuộc sống chẳng thể chia sẻ và cũng chẳng thể được lắng nghe. Mỗi khi con nói ra tâm sự, tình cảm hay ước muốn gì đó, con đều bị mẹ mắng. Con góp ý điều gì đó thì chỉ nghe những lời như xúc đất đổ đi mà thôi.
Con viết thư này chẳng có ý trách gì cha mẹ. Con chỉ mong cha mẹ hiểu được nỗi lòng của chúng con. Những người cũng mang những tâm tư và đau buồn, những vết thương chưa một lần được hàn gắn. Nhưng trong mọi sự, con sẽ không quên cầu nguyện cho cha mẹ. Con ước mong rằng gia đình mình sẽ luôn yêu thương nhau. Con tin rằng tình thương mến giữa mọi người trong nhà sẽ giúp người ta tìm được lý do để sống, để hy sinh và để chia sẻ. Con cầu mong cho cha mẹ luôn sống vui vẻ và mạnh khỏe, yêu thương nhau trong những năm tháng tuổi già này.
Và bây giờ bạn ấy dành những lời cho chương trình nào. Cảm ơn chương trình đã ở bên những người mang nỗi đau trong lòng và cho em có cơ hội bộc lộ những tâm tư và khát vọng của mình. Ồ, nghe thấy an ủi quá. Em hy vọng rằng chương trình tiếp tục là cầu nối để em và mọi người có thể diễn tả hết những tâm tư và những nỗi niềm mà chính em chưa một lần được thổ lộ. Có lẽ người ta thích sống bên những người nhiều niềm vui, chứ chẳng ai muốn sống bên những người có nhiều nỗi đau buồn. Cảm ơn chương trình đã luôn ở bên những người có nhiều tâm tư và nỗi buồn như chúng em.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, giữa núi con bao ngày vuông tròn. con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Giữa gia đình luôn sống theo tình người con muốn, an vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha.
Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Cầu cho cha mẹ hai, một sáng tác của nhạc sĩ Francisco do phần thể hiện của ca sĩ Mai Thiên Vân.
Những người làm chương trình chúng tôi xin được cảm ơn bạn có địa chỉ email lương hảo83@gmail.com đã gửi những tâm tư và chia sẻ của bạn cho chương trình và cho các bạn thính giả nghe đài.
Chúng tôi, những người làm chương trình, sẽ tiếp tục cầu nguyện cho bạn và xin những bạn thính giả nghe đài cũng hiệp ý cầu nguyện cho gia đình của bạn ấy với một kinh lạy cha ngay sau khi nghe chương trình này nhé.
Ước mong rằng mỗi chúng ta có một con tim đủ lặng, một con tim đủ rộng và một con tim biết ngỡ ngàng để lắng nghe những tâm tư, những nỗi niềm của những người thân yêu, những người ngay bên cạnh mình.
Đúng là người ta có thể tha thứ và cảm thông cho những người khác, chứ không dễ để tha thứ cho những người thân yêu của mình, đúng không? Bởi vì đôi khi người ta nghĩ rằng, sau tất cả những gì mình làm cho người ta, cho những người thân yêu, tại sao mình chỉ nhận lại được có bấy nhiêu thôi?
Cuộc đời sẽ đẹp hơn và tươi hơn khi người ta biết ngồi lại bên nhau, ngồi lại chân thành với cảm xúc buồn của mình, đó là một cách để chữa lành. Xin trái tim thương xót của Chúa giúp chúng ta hoán cải để trở nên những tông đồ của lòng thương xót.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần được thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới
trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Bao giờ mở cửa lại nhà thờ?
Quý thính giả thân mến, đền thờ và quảng trường Thánh Phêrô đã bị đóng cửa từ ngày 10 tháng 3 vừa qua. Vậy là một tháng rưỡi đã trôi qua từ ngày biểu tượng của các hoạt động tôn giáo nói chung và của Công giáo nói riêng bị ngưng lại vì đại dịch COVID-19. Nhưng đó đây, tại nhiều địa phương, các hoạt động tôn giáo dần dần được mở lại với các thánh lễ có giáo dân được tham dự, ban đầu với một số nhỏ và dần dần được nới rộng thêm, tuy luôn luôn phải tuân giữ các biện pháp phòng ngừa lây lan virus corona. Tại Á Châu, hôm 20 tháng 4 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc đã nới rộng các biện pháp phong tỏa và cho mở lại một số hoạt động, trong đó có các thánh đường trước sự tiếp tục giảm sút số người bị lây nhiễm virus. Tại Âu Châu, thuộc hàng đầu tiên mở lại các hoạt động tôn giáo theo chiều hướng này phải kể đến Ba Lan, bắt đầu từ thứ Hai 20 tháng 4 vừa qua, với số tín hữu được dự lễ là 50 người. Tại Cộng hòa Tiệp, bắt đầu từ thứ Hai 27 tháng 4 sắp tới, có thể có 15 người dự mỗi thánh lễ. Tiếp đến là từ ngày 1 tháng 5, có thể có 30 người, rồi từ ngày 8 tháng 6, tất cả các thánh đường sẽ được mở cho tất cả mọi người dự lễ. Tại Đức, bang đầu tiên trong số 16 bang đã cho mở lại các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự là bang Sachsen, hay cũng gọi là Saxia, ở miền đông nước Đức, cho mở lại từ hôm 20 tháng 4 vừa qua. Trong giai đoạn đầu, có không quá 15 người dự lễ, rồi sau đó sẽ nới rộng. Cũng vậy, đối với thủ đô Berlin, với 50 người dự lễ mỗi lần. Nhiều bang khác tại Đức cũng thông báo việc dần dần mở lại các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự từ sau ngày 30 tháng 4 tới đây. Ví dụ bang Bavaria, có đông tín hữu công giáo nhất tại Đức, cho biết việc mở lại các buổi lễ có giáo dân sẽ bắt đầu từ thứ Hai mùng 4 tháng 5 tới đây. Tại Ý, Hội đồng Giám mục cũng đang làm việc với chính phủ để nới rộng các điều kiện cử hành các lễ nghi tôn giáo sau ngày mùng 4 tháng 5, khi đất nước này tiến qua giai đoạn thứ hai trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tại Thụy Sĩ, chính phủ liên bang cho biết các buổi cử hành tôn giáo công cộng tại nước này tiếp tục bị cấm cho đến ngày mùng 8 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, các lễ an táng có thể được nới lỏng từ ngày 27 tháng 4, nhưng chỉ được phép cử hành trong khuôn khổ gia đình. Công giáo tại Áo thì đang chuẩn bị mở lại các buổi lễ từ ngày 15 tháng 5. Tại Pháp, chính phủ dự kiến sẽ thẩm định vấn đề mở cửa các nhà thờ vào đầu hoặc giữa tháng 6. Còn tại Bồ Đào Nha, việc mở cửa nhà thờ có giáo dân tham dự phụng vụ dự kiến từ tháng 5 sắp tới. Trong thời gian qua, hầu hết các nơi trong giáo hội Hoàn Vũ, bắt đầu từ Vatican, các buổi lễ được trực tuyến. Nhưng trong thánh lễ trực tuyến lúc 7 giờ sáng ngày 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cảnh giác đừng biến giáo hội thành một cộng đoàn tiềm thể, không có đời sống cộng đoàn. Ngài nói, một tình thân mật mà không có cộng đoàn, không có giáo hội, không có các bí tích, đó là điều nguy hiểm. Nó có thể trở thành một thứ thân mật, chỉ có tính chất tri thức, tách rời khỏi dân Chúa. Từ đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời kỳ đại dịch này, người ta hiệp thông qua các phương tiện truyền thông nhưng không ở gần nhau như đang xảy ra trong thánh lễ này. Đó là một tình trạng khó khăn khiến các tín hữu không thể tham dự các buổi cử hành và có thể tự mình rước lễ thiêng liêng. Chúng ta phải ra khỏi đường hầm này để cùng nhau tái trở thành giáo hội với nhau, vì đây không phải là một giáo hội nhưng là một giáo hội ở trong tình trạng khó khăn, có nguy cơ trở thành tiềm thể. Những sự kiện trên đây nói lên lòng khát khao của các tín hữu được tham dự thánh lễ trực tiếp và ra khỏi tình trạng bị hạn chế hiện nay vì đại dịch. Trong bối cảnh này, đây đó có những vụ nhân viên an ninh nhà nước can thiệp thái quá. Như tại Ý, có ít nhất 40 linh mục bị cảnh sát làm biên bản phạt hoặc bắt ngưng thánh lễ đang cử hành vì cho rằng các vị vi phạm các quy luật an ninh chống virus corona. Như một ban luật sư đang chuẩn bị giúp các linh mục khởi tố chống lại những hành động lạm dụng quyền bính và phạt sai trái trong những vụ này. Một vài đại biểu quốc hội như ông Vittorio Sgarbi thuộc đảng Forza Italia và ông Enrico Aimi hoặc thượng nghị sĩ Alessandro Pagano đưa một số vụ ra trước quốc hội để trách cứ chính phủ hạn chế tự do tôn giáo. Như vụ chiều ngày 30 tháng 3 vừa qua, cha sở Domenico Cirilliano, 76 tuổi, của giáo xứ Đức Mẹ truyền tin ở Rocca Imperiale, tỉnh Cosenza, miền Nam Italia, đã cầm thánh giá phép lạ tiến qua các đường phố trong giáo xứ để làm phép cho dân chúng. Dân chúng rất hài lòng và mở cửa sổ đón nhận. Các bạn trẻ ủng hộ qua WhatsApp. Cha đi một mình và không có nguy cơ gây lây nhiễm virus cho ai, nhưng đã bị cảnh sát lập biên bản phạt 400 euro. Và nếu cha trả tiền phạt ngay trong vòng 5 ngày thì được giảm xuống còn 280 euro. Thị trưởng cũng buộc cha Domenico cách ly 14 ngày. Hoặc tại Marina di Cerveteri, miền Lazio gần Roma, hôm 15 tháng 3, hai cảnh sát đột nhập thánh đường buộc một linh mục là cha Mimmo thuộc giáo xứ Thánh Francisco phải ngừng thánh lễ đang cử hành không có giáo dân tham dự. Cảnh sát nói rằng cha đã không đóng cửa nhà thờ và bên ngoài thánh đường có vài giáo dân. Hoặc hôm Chủ nhật 19 tháng 4, tại giáo phận Cremona, cha sở già Lino Viola, 88 tuổi, cử hành thánh lễ có một gia đình 6 người đang có tang dự lễ, vài người khác vào dự lễ ké. Một nhân viên hiến binh đến buộc cha ngưng thánh lễ, nhưng cha không chịu. Đức Hồng Y Petriu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Hồng Y Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã bày tỏ tình liên đới với vị linh mục cao niên. Trang mạng La Bàn Thường Nhật mới truyền đi ngày 18 tháng 4 vừa qua cho biết, luật sư Francesco Fontana thuộc luật sư đoàn ở thành phố Milano đang thu thập các dữ kiện và tài liệu để giúp các linh mục bị phạt oan, khởi tố chống lại những vụ lạm quyền của cảnh sát hoặc do sự quá sốt sắng hoặc vì thành kiến hay ác cảm với tôn giáo. Trong khi chờ đợi, luật sư Fontana khuyên các linh mục bị phạt đừng trả tiền phạt vì những hình phạt đó trái luật.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.